Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. For a New Liberty, The Libertarian Manifesto là tác phẩm chính luận của nhà kinh tế học và lý thuyết gia chính trị Murray N. Rothbard, xuất bản lần đầu trong thập niên 1970. Cuốn sách trình bày một bản tuyên ngôn có hệ thống cho chủ nghĩa tự do cá nhân theo hướng vô chính phủ tư bản, chứ không chỉ ủng hộ một nhà nước nhỏ hơn. Rothbard lập luận rằng, quyền sở hữu bản thân, quyền sở hữu tài sản có được một cách chính đáng và nguyên tắc không khởi xướng bạo lực phải là nền tảng của đời sống xã hội. Từ điểm xuất phát đó, ông phê phán nhà nước như một thiết chế dựa trên cưỡng chế, đồng thời đề xuất chuyển nhiều lĩnh vực đang do chính quyền kiểm soát sang các quan hệ tự nguyện và thị trường. Sách kết hợp triết học quyền tự nhiên, kinh tế học Áo, lịch sử chính trị Hoa Kỳ và tranh luận chính sách. Mục đích của Rothbard không phải tìm cách sửa chữa bộ máy nhà nước, mà là bảo vệ một trật tự xã hội không có độc quyền quyền lực công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguyên tắc không khởi xướng bạo lực là tiêu chuẩn đạo đức trung tâm. Hạt nhân lập luận của Rothbard là nguyên tắc không khởi xướng bạo lực, thường được gọi là nguyên tắc bất xâm phạm. Theo cách tiếp cận này, không ai, kể cả một tập thể tự nhận đại diện cho xã hội, được phép chủ động dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với thân thể và tài sản hợp pháp của người khác. Bạo lực để tự vệ hoặc để đáp trả hành vi xâm phạm trước đó được ông tách biệt với hành vi khởi xướng cưỡng chế. Rothbard dùng nguyên tắc này để đưa ra một tiêu chuẩn chung cho những vấn đề vốn thường bị tách rời như thuế, kiểm duyệt, bắt buộc đi lính, quy định kinh doanh và tước đoạt tài sản. Điểm quan trọng là ông không coi kết quả được tuyên bố là tốt đẹp như an sinh hay trật tự tự động biện minh cho phương tiện cưỡng chế. Nếu một hành vi bị xem là sai khi cá nhân thực hiện, ông đặt câu hỏi vì sao nó lại trở thành hợp pháp khi nhà nước thực hiện. Cách lập luận này tạo cho cuốn sách tính nhất quán mạnh mẽ vì các đề xuất đều được đo bằng cùng một tiêu chuẩn quyền cá nhân. Đồng thời, nó cũng là điểm gây tranh luận lớn bởi người phản đối có thể cho rằng đời sống chung cần những nghĩa vụ công dân và hàng hóa công mà nguyên tắc này khó bao quát đầy đủ. Thứ hai, quyền sở hữu bản thân và tài sản là nền móng của trật tự tự nguyện. Rothbard nối nguyên tắc không khởi xướng bạo lực với học thuyết quyền tự nhiên về quyền sở hữu bản thân. Mỗi người, theo ông, có quyền kiểm soát thân thể và sức lao động của chính mình nên không thể bị biến thành công cụ phục vụ mục tiêu của người khác mà không có sự đồng ý. Từ quyền sở hữu bản thân, ông phát triển lập luận về tài sản bên ngoài cơ thể. Một nguồn lực chưa thuộc về ai có thể trở thành tài sản chính đáng khi một người chiếm hữu và sử dụng nó trước, hoặc khi nó được chuyển giao tự nguyện qua trao đổi, tặng cho hay thừa kế. Vì vậy, thị trường không chỉ là cơ chế tạo giá cả, mà còn là mạng lưới hợp tác dựa trên sự đồng thuận. Rothbard phản đối các hành vi lấy tài sản bằng thuế hoặc trưng dụng vì cho rằng chúng vi phạm chuỗi quyền sở hữu ấy, dù được quyết định bằng bầu cử. Lập trường này khác với quan điểm xem quyền tài sản là một đặc quyền do pháp luật nhà nước tạo ra. Trong sách, quyền tài sản là rào chắn bảo vệ tự do cá nhân trước quyền lực chính trị. Hệ quả là các bất bình đẳng nảy sinh từ trao đổi tự nguyện, không tự thân là bằng chứng của bất công. Tuy nhiên, sức thuyết phục của lập luận phụ thuộc nhiều vào việc người đọc chấp nhận cách xác định sở hữu ban đầu và cách xử lý những bất công lịch sử trong quá trình hình thành tài sản. Thứ ba, phê phán nhà nước dựa trên độc quyền cưỡng chế, thuế và đặc quyền thay vì định nghĩa nhà nước chủ yếu qua các chức năng quen thuộc như làm luật hay cung cấp dịch vụ công. Rothbard nhấn mạnh đặc điểm độc quyền sử dụng cưỡng chế trong một lãnh thổ. Theo ông, nhà nước có thể buộc người dân nộp thuế, tuân theo quy định và chấp nhận cơ quan xét xử do chính nó vận hành, trong khi một tổ chức tư nhân làm điều tương tự sẽ bị xem là cưỡng đoạt. Đây là cơ sở để ông bác bỏ quan niệm rằng sự đồng thuận của đa số có thể biến việc xâm phạm quyền thiểu số thành chính đáng. Bầu cử, trong cách nhìn của Rothbard, có thể lựa chọn người điều hành quyền lực, nhưng không xóa bỏ bản chất cưỡng chế của quyền lực đó. Cuốn sách cũng gắn sự can thiệp của nhà nước với đặc quyền dành cho các nhóm lợi ích, từ doanh nghiệp được bảo hộ đến các thiết chế hưởng lợi từ ngân sách và kiểm soát thị trường. Lập luận của ông không dừng ở lời phê phán hiệu quả quản lý kém. Ông cho rằng ngay cả một nhà nước vận hành hiệu quả vẫn gặp vấn đề chính danh nếu nguồn lực được thu bằng ép buộc. Cách phân tích này khiến For a New Liberty cấp tiến hơn các sách cổ vũ chính phủ hạn chế. Rothbard không chỉ hỏi nhà nước nên làm bao nhiêu mà hỏi liệu nhà nước có quyền làm những việc ấy hay không. Các phê bình thường lưu ý rằng mô hình này đánh giá thấp vai trò của thể chế dân chủ, luật hiến định và các cơ chế kiểm soát quyền lực hiện hữu. Thứ tư, thị trường được đề xuất thay thế cả các dịch vụ thường gắn với chính quyền. Một nét riêng của For a New Liberty là Rothbard không chỉ bảo vệ thị trường trong sản xuất và thương mại thông thường. Ông mở rộng nguyên tắc tự nguyện sang những lĩnh vực thường được xem là chức năng tất yếu của nhà nước, gồm bảo vệ an ninh, tòa án, đường xá, giáo dục, phát thanh truyền hình và nhiều dịch vụ xã hội. Lập luận cơ bản là nếu cạnh tranh và quyền lựa chọn giúp hạn chế độc quyền trong các ngành khác, không có lý do mặc nhiên để miễn các dịch vụ này khỏi cạnh tranh. Những cơ quan bảo vệ và phân xử tranh chấp theo viễn kiến của ông có thể hoạt động như các doanh nghiệp hoặc hiệp hội tư nhân chịu áp lực về giá cả, chất lượng và uy tín từ khách hàng. Với giáo dục, ông phản đối sự kiểm soát tập trung về tài trợ và nội dung vì nó làm suy giảm quyền lựa chọn của gia đình. Với truyền thông, ông phê phán việc quản lý tần số và nội dung phát sóng như một dạng can thiệp làm méo mó tự do biểu đạt. Các ví dụ này cho thấy Rothbard cố gắng biến triết lý thành thiết kế thể chế, dù ông không trình bày một bản kế hoạch vận hành chi tiết cho mọi tình huống. Điểm yếu được tranh luận nằm ở câu hỏi thực tế như cách giải quyết xung đột giữa các cơ quan cạnh tranh bảo đảm tiếp cận cho người nghèo, hay xử lý những tác động lan tỏa mà hợp đồng cá nhân không dễ giải quyết. Cuối cùng, từ lịch sử và chính sách đương thời đến chiến lược truyền bá tự do, Rothbard triển khai học thuyết của mình qua các tranh luận cụ thể về chiến tranh, nghèo đói, quyền dân sự, giáo dục và điều tiết kinh tế. Trong các chủ đề này, ông thường truy nguyên vấn đề về sự mở rộng quyền lực chính trị, các liên minh, lợi ích và việc bình thường hóa biện pháp cưỡng chế. Chẳng hạn, phản đối chiến tranh của ông gắn với phản đối nghĩa vụ quân sự, thuế tài trợ cho xung đột và sự tập trung quyền lực trong tình trạng khẩn cấp. Khi bàn về nghèo đói và phúc lợi, ông không phủ nhận nhu cầu giúp đỡ, nhưng phân biệt hỗ trợ tự nguyện với tái phân phối bắt buộc. Sự phân biệt ấy cho phép ông bảo vệ trách nhiệm xã hội mà không từ bỏ nguyên tắc quyền sở hữu. Cuốn sách cũng dành sự quan tâm cho lịch sử tư tưởng tự do và cho việc hình thành phong trào. Rothbard cho rằng thay đổi bền vững cần dựa vào giáo dục, làm rõ các nguyên tắc và nhận diện những cơ hội chính trị, thay vì chỉ tìm kiếm những nhượng bộ ngắn hạn. Phần này cho thấy sách là một tuyên ngôn vận động tư tưởng, không phải một công trình triết học thuần túy tách khỏi thời cuộc. Tuy vậy, việc kết hợp lý thuyết với diễn giải lịch sử khiến sách dễ bị phê bình là chọn lọc bằng chứng. Đọc kỹ đòi hỏi phân biệt giữa cấu trúc, nguyên tắc rất rõ ràng của Rothbard và những kết luận lịch sử, chính sách vẫn cần được kiểm chứng độc lập. Kết luận, For a New Liberty phù hợp nhất với người muốn hiểu một phiên bản triệt để, có tính hệ thống của chủ nghĩa tự do cá nhân, đặc biệt là sinh viên chính trị học, kinh tế học, luật, lịch sử tư tưởng và độc giả quan tâm đến truyền thống kinh tế học Áo, sách cũng hữu ích cho người không đồng ý với Rothbard, vì nó buộc người đọc đối diện trực tiếp với các câu hỏi nền tảng quyền sở hữu bắt đầu từ đâu, giới hạn chính đáng của đa số là gì, và liệu cung cấp lợi ích xã hội có cho phép dùng cưỡng chế hay không. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ít hơn ở một cẩm nang chính sách có thể áp dụng ngay, mà nhiều hơn ở thói quen phân tích. Rothbard yêu cầu người đọc xem xét ai trả chi phí, ai có quyền ép buộc và liệu một giải pháp có thể được tổ chức bằng hợp đồng tự nguyện hay không. So với những sách ủng hộ chính phủ nhỏ theo hướng cải cách, tác phẩm này khác biệt vì không dừng ở việc giảm thuế, bãi bỏ một vài quy định hay thu hẹp chi tiêu. Nó bảo vệ một kết luận nhất quán hơn nhiều thay thế độc quyền nhà nước bằng các định chế tự nguyện và cạnh tranh. Chính mức độ triệt để ấy làm sách có ảnh hưởng lâu dài trong văn học tự do cá nhân, đồng thời tạo ra những phản biện nghiêm túc về công bằng, hàng hóa công và năng lực điều phối xã hội. Đây là tác phẩm nên được đọc như một lập luận chuẩn tắc mạnh mẽ rồi đối chiếu với các quan điểm đối lập thay vì tiếp nhận như lời giải quyết đã hoàn tất. Nếu bạn muốn ủng hộ Murray & Rothbard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!